Chương 188, đại đạo đằng đẵng, người ta đồng hành, đại kết cục. Chương 186, đại đạo đằng đẵng, người ta đồng hành, đại kết cục. Thánh hoàng Lý Vô Cực. Phương Lãng rốt cuộc biết thánh hoàng tên, khá lắm, đã lâu như vậy, hắn chỉ biết là thánh hoàng gọi thánh hoàng, theo chưa biết thánh hoàng tên thật. Mà bây giờ, thánh hoàng cũng cùng Hiên Viên Thái Hoa một dạng, dự định chủ động cùng Phương Lãng khóa lại. Thánh hoàng đây là dự định thừa dịp ý thức của mình còn rõ ràng thời điểm, cùng Phương Lãng khóa lại, mặc dù thánh hoàng không rõ lắm cùng Phương Lãng khóa lại về sau có thể có cái gì cải biến. Thế nhưng, Hiên Viên Thái Hoa nếu làm ra cái lựa chọn này, cái kia thánh hoàng cảm thấy hẳn là không có vấn đề, hắn hết sức tin tưởng Hiên Viên Thái Hoa. Phương Lãng đối với này loại tín nhiệm có chút giật mình, đây là một loại dám can đảm phó thác tính mệnh giao tình. Bất quá, Hiên Viên Thái Hoa, thánh hoàng còn có Khương Võ Vương ba người, nếu dám can đảm bố trí như thế một ván cờ lớn, vậy hiển nhiên đã sớm là có được quá mệnh giao tình, bọn hắn khẳng định là phi thường tín nhiệm lẫn nhau. Bằng không, một cái dính tới 10 năm kế hoạch lớn, không có khả năng do ba cái lẫn nhau không có chút nào tín nhiệm người để hoàn thành. Có hay không khóa lại? Phương Lãng cười cười, hắn đã đoán được chính mình cái này tiện nghi sư tôn mục đích cùng kế hoạch. Không thể không nói, hắn người sư tôn này, đích thật là rất có dũng cảm, đúng là dám đem hết thể hy vọng đều đặt ở Phương Lãng trên thân. Một khi thất bại, đây chính là toàn bộ thiên hạ đều muốn tùy theo hủy diệt a. Nay phần tín nhiệm, theo Phương Lãng, trên thực tế đã không kém gì Hiên Viên Thái Hoa đối thánh hoàng tín nhiệm. Khóa lại. Phương Lãng không có lựa chọn cự tuyệt, hắn cũng không có cơ hội cự tuyệt. Chính như Hiên Viên Thái Hoa nói, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ kỳ tâm trí. Cùng khóa lại Hiên Viên Thái Hoa như vậy một dạng, bởi vì thánh hoàng đối Phương Lãng không có quá nhiều phòng bị. Cho nên, khóa lại quá trình rất nhanh. Chẳng qua là một hồi, Phương Lãng liền nghe đến khóa lại thành công hệ thống tin tức thanh âm. Phương Lãng khoanh chân trên mặt đất, lập tức cảm giác được một cỗ hùng hồn đến cực điểm năng lượng bắt đầu tràn vào ý chí của hắn, tràn vào trong đầu của hắn, tràn vào tứ chi bách hải của hắn, đó là một loại vượt xa phàm nhân có khả năng khống chế lực lượng. Phương Lãng lại bị vỡ. Nứt ra, tái tạo, nứt ra, lại lần nữa tái tạo. Hắn gặp lấy một lần lại một lần hủy diệt cùng chúng sinh. Thánh hoàng an tĩnh nhìn xem, trong con ngươi của hắn thư thái tại thỉnh thoảng hốt hoảng cùng tiêu tán. Hắn thư thái duy trì không được quá lâu. Thánh hoàng trong lòng không khỏi thở dài. Nơi xa, Hiên Viên Thái Hoa trôi nổi tại huyết sắc giữa đất trời, nhìn về phía thánh hoàng, cười nói, làm sao? Hối hận rồi. Thánh hoàng Lý Vô Cực lắc đầu, hối hận cũng không đến mức, chỉ là có chút đáng tiếc. Mười năm này, ý chí của ta cùng thiết luật lực lượng chống lại, giống như là bị cầm tù tại đây phương huyết sắc thế giới, đến sau mấy năm, thiết luật lực lượng càng lớn mạnh, ta đã ít có thư thái thời điểm. Mười năm qua, ta đã sớm quên đi thiên hạ sơn hà màu sắc, quên đi thế nhân dung nhan. Thánh hoàng thở dài, có thể là, sớm tại làm ra đối kháng thiết luật cái lựa chọn này thời điểm, thánh hoàng liền biết kết quả, hắn tất nhiên sẽ đụng phải người thường châu khó có thể tưởng tượng đau đớn. Mong muốn cải biến một cái vương triều đều muốn chảy rất nhiều máu, càng đừng nói cải biến một tòa thiên hạ. Bất quá, đây là ta thân là đại đường thánh hoàng nên tận cùng trách nhiệm. Đáng tiếc, thành cũng ta, bại cũng ta. Thánh hoàng thở dài. Hiên Viên Thái Hoa yên lặng không nói. Tên tiểu tử này thật có thể trấn áp thiết luật sao? Thiết luật lực lượng truyền thừa mấy chục và năm, mấy ngàn vị siêu thoát cường giả lực lượng bị hắn thu nạp. Bây giờ, thiết luật lực lượng càng ngày càng mạnh, nó sẽ thôn phệ hết thể người tu hành lực lượng, sau đó lại thôn phệ hết thể lực lượng của phàm nhân, cho đến cả tòa thiên hạ biến thành một mảnh tử vực. Hắn vốn không nên tiếp nhận áp lực như vậy. Thánh hoàng nhìn xem không ngừng yên diệt không ngừng ngưng tố Phương Lãng, nói ra. Hiên Viên Thái Hoa kinh ngạc nhìn Phương Lãng, rất lâu, nở nụ cười. Này là chính hắn làm ra lựa chọn. Ầm ầm. Thiết luật bên trong huyết sắc thế giới bắt đầu run rẩy. Thánh hoàng giơ tay lên bưng kín mặt, hắn cảm giác được ý thức của hắn lại muốn bắt đầu phân loạn, lại muốn bắt đầu khó mà nắm trong tay. Ý chí của ta, lập tức liền muốn bị trấn áp xuống. Cuối cùng kế hoạch, nên bắt đầu. Thánh hoàng nói ra. Hắn nói tới kế hoạch, cũng không là Hiên Viên Thái Hoa nói ra, đem hy vọng triệt để ký thác vào Phương Lãng trên người kế hoạch, mà là Thánh hoàng, Hiên Viên Thái Hoa cùng Khương Võ Vương ba người sớm tại 10 năm trước liền làm ra kế hoạch. Hiên Viên Thái Hoa không tiếp tục đi xem Phương Lãng, nàng ngẩng đầu nhìn Thánh hoàng cái kia dần dần màu đỏ tươi đôi mắt, khẽ hất cằm. Được bốn. Vành ba. Cả tòa thành Trường An đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, cái kia rung động thanh âm, giống như là muốn dẫn tới địa liệt sơ băng. Thái cực cung trước, già mua thái giám Cao Ly Sĩ đứng người lên, sắc mặt kỳ biến. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Thái cực cung bên trong, có thể thấy Thánh hoàng khô gầy như que tuổi thân thể, tại rung động ở giữa, mỗi một cái tế bào đều tại yên diệt, cuối cùng hóa thành một cô năng lượng bằng bạc. Vậy hạ, Cao Ly Sĩ bờ môi đều đang run rẩy, mà trong thành Trường An vô số cường giả cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn ngẩng đầu, có thể thấy thiết luật chiếu rọi mà ra bóng người, cái kia ngồi ngay ngắn vương tọa thân hình, dường như tại năng lượng bàng bạc phía dưới hóa thành thực chất. Vương tọa phía trên bóng người bước ra một bước, cả tòa thiên hạ đều phảng phất tại thời khắc này câu chiến. Thái cực cung trước, đóng chặt đôi mắt Hiên Viên Thái Hoa mở mắt ra, con mắt của nàng tràn đầy tang thương, nàng hướng phía nơi xa vẫy vẫy tay, Nghe Văn cùng Khương Linh Lung hai người liền xuất hiện ở bên cạnh nàng. Chiếu cố tốt Phương Lãng, Hiên Viên Thái Hoa nói ra. Khương Linh Lung bây giờ có được bát phẩm cảnh thực lực, có thể là tại Hiên Viên Thái Hoa uy áp trước mặt vẫn như cũ yếu đuối vô cùng, run lẩy bẩy. Loại kia khoảng cách giống như trời cùng đất. Được. Bất quá, Khương Linh Lung đè xuống trong lòng sợ hãi, nghiêm túc mà trịnh trọng gật đầu. Hiên Viên Thái Hoa cười một tiếng, quét mắt liếc mắt Chiêu Tiểu Kiếm, Lữ Thái Huyền đám người. Sau một khắc, kiếm chỉ dương lên, cả tòa Trường An đại địa phảng phất có bàng bạc đến cực điểm kiếm khí xông vào mây trời. Hiên Viên Thái Hoa đang thiên thẳng lên, hướng phía cái kia ngồi ngay ngắn vương tọa huyết sắc nhân ảnh tiêu xả mà ra. Nàng đưa ra nhất kiếm, phảng phất nhất kiếm đâm thánh hoàng. Không. Thái cực cung trước, Cao Ly Sĩ phát ra thanh âm khàn khàn. Hắn nhảy lên một cái, nhưng mà Hiên Viên Thái Hoa chẳng qua là bấm tay khẽ trọng, một sợi kiếm khí như sơn nhạc đè xuống, đem Cao Ly Sĩ một lần nữa ép trở về đại địa. Oanh. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, trên trời cao, Hiên Viên Thái Hoa cùng huyết sắc nhân ảnh chiến ở cùng nhau. Giao thủ ở giữa dư ba, trùng trùng điệp điệp, tầng mây bị xé nứt, càng có thể sợ vết nứt không gian tràn ngập ra. Trong nhân thế đều đang run rẩy, mỗi một tòa thành trì phảng phất đều tại đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người thấy đạo nhân ảnh kia ngưng tố thành thánh hoàng bộ dáng, chỉ bất quá, này thánh hoàng không còn là bọn hắn đã từng nhìn thấy, nhân từ mà uy nghiêm thánh hoàng. Huyết sắc thánh hoàng giơ tay lên, thiết luật xoay tròn ở giữa tiêu xạ mà lên. Thiết luật tại thủy biến, đúng là hóa thành một thanh huyết sắc kiếm. Trên đó giống như là có vô cùng vô tận máu tươi đang chảy, giống như là một đầu quán xuyên đại đường thiên hạ huyết dịch dòng sông. Một kiếm quét ra, một cỗ huyết sắc gợn sóng khuấy động ra. Hiên Viên Thái Hoa kiếm khí dồn dập tiên diệt, thân hình bay ngược ra mấy trăm trượng. Vô cùng cường đại Hiên Viên Thái Hoa, đại đường thiên hạ đỉnh tiêm siêu thoát, theo chưa đến qua bại một lần Thái Hoa kiếm tiên, giờ này khắc này, tan mất hạ phong. Cái này sao có thể? Rất nhiều người ngửa đầu quan sát, trong lòng cực kỳ chấn động. Chiêu Tiểu Kiếm, Lữ Thái Huyền, Bùi Quý Phi chờ đại tông sư cường giả, cũng là rơi vào trầm mặc. Bọn hắn giờ phút này chỉ biết là Thánh Hoàng tựa hồ bởi vì thiết luật mà nổi điên, hắn muốn hủy diệt này tòa thiên hạ. Mà Hiên Viên Thái Hoa đang ngăn trở thiết luật, liền là đơn giản như vậy. Đến ở trong đó chi tiết, bọn hắn cẩn thận suy tư có lẽ cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần. Thái Cực cung trước, Nghe Văn cùng Khương Linh Lung an tĩnh thủ tại Phương Lãng bên người, Phương Lãng thân thể ngồi xếp bằng trên đất, sắc mặt vô cùng tái nhợt, không ngừng cau mày, phảng phất đang chịu đựng kịch liệt đau khổ. Các nàng cũng không biết thiên hạ xảy ra chuyện gì, các nàng chỉ biết là, dù cho không có Hiên Viên Thái Hoa phân phó, các nàng cũng sẽ dùng hết toàn lực đi bảo hộ Phương Lãng. Ôn Đình cũng tới, hắn chống một thanh kiếm gỗ, thủ tại Phương Lãng bên người. Giống như lúc trước, hắn làm giáo tập, mang theo Phương Lãng trở học sinh như vậy. Hắn làm giáo tập, hắn theo lý thường đáp bảo hộ hắn học sinh. Hắn chống một kiếm, quay đầu mắt nhìn tràn đầy lo lắng Nghe Văn cùng Khương Linh Lung, yên tâm đi, giáo tập tại bốn. Thành Trường An trên nhà cao tầng, vài vị thủ vệ trông coi ngũ công chúa Lý Lan Lăng cùng nhị hoàng tử. Bọn hắn vốn nên là muốn hộ vệ lấy bọn hắn rời đi thành Trường An, làm thánh hoàng cuối cùng huyết mạch, bọn hắn nhất định phải sống sót. Lý Lan Lăng cũng cảm giác mình cần phải đi, bây giờ Trường An tựa hồ phát sinh một loại vượt qua nàng tưởng tượng nguy hiểm cùng thái ách, nàng như là tiếp tục lưu lại chỗ này, rất có thể sẽ chết. Nàng cũng không muốn chết, phụ hoàng xảy ra chuyện, đại đường tương lai cần mới người chủ sự. Nàng đã từng không có cơ hội, bởi vì có đại hoàng tử Lý Thiên Lân cùng tam hoàng tử Lý Liên thành tại, nàng quá yếu ớt, căn bản không có cơ hội, cả triều văn võ cũng đều là chỗ đứng bọn hắn. Lý Lan Lăng khi đó chỉ có thể giả bộ bệnh thể, tràn đầy suy yếu, chỉ có như thế mới có thể bỏ đi nguy hiểm của mình. Mà nàng thuận tiện lôi kéo được Si Ngốc Ngây Ngốc nhị ca. Bệnh của nàng là giả, thế nhưng nhị ca ngu dại lại là thật. Nàng đã từng cũng thăm dò qua nhị ca là thật ngốc hay là giả ngốc, lại phát hiện nhị ca là thật ngốc. Một người giả ngu không có khả năng liên tục vài chục năm, mỗi thời mỗi khắc đều đang giả ngu. Điện hạ, chúng ta nên rời đi. Tể phụ đại nhân nói, chúng ta đến lập tức rời đi thành Trường An. Một vị bát phẩm cảnh thủ vệ thống lĩnh đối lên cao nhìn ra xa Lý Lan Lăng nói ra. Lý Lan Lăng nhẹ gật đầu. Ta biết rồi. Lý Lan Lăng thu hồi ngắm nhìn khung thiên chi bên trên đáng sợ đại chiến, cảm thụ được cả tòa thiên hạ đều tại rung động, không khỏi hít một hơi, đối tương lai có chút mờ mịt. Nàng rút ra váy, quay người hướng phía dưới lầu đi đến. Nhị ca, chúng ta cần phải đi. Lý Lan Lăng nói. Nếu là ngày xưa, Lý Lan Lăng như thế một hồ, nhị hoàng tử khả năng đã sớm Si Ngốc Ngây Ngốc nhảy nhót tới. Thế nhưng bây giờ, Lý Lan Lăng cũng không nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Lý Lan Lăng đột nhiên quay đầu, nàng dưới lầu, quan sát lấy trên lầu. Đã thấy, trên lầu nhị hoàng tử, thân thể đứng thẳng tắp, có một cô uy nghiêm, có một cô áp bách. Lý Lan Lăng đôi mắt từ từ thích chặt. Trong chốc lát, chỗ sâu trong con ngươi có một vẻ thật sâu không thể tin. Nhị hoàng tử túi đầu trông lại, thấy được Lý Lan Lăng, thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười. Trong chốc lát, Lý Lan Lăng toàn thân như bị sét đánh. Đối đầu cái kia quen thuộc tầm mắt, Lý Lan Lăng dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Phu hoàng, bốn. Thế giới màu đỏ ngòm bên trong, Phương Lãng ngửa mặt nằm trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy. Đầu của hắn phảng phất hoàn toàn bị vỡ ra tới giống như. Loại kia vỡ tan cảm giác, nhường Phương Lãng vô cùng khó chịu. Có thể tan vỡ trăm ngàn lần. Phương Lãng cuối cùng thể vị đến mỹ hảo, hết thảy đều bình ổn lại, gió nhẹ chậm chậm, tuế nguyệt vừa vặn. Phương Lãng từ dưới đất bò dậy, hắn hôm nay chẳng qua là một sợi thần niệm, bất quá, cùng hưởng Thánh Hoàng cùng Hiên Viên Thái Hoa lực lượng về sau, Phương Lãng cảm giác mình thần niệm cường đại trước nay chưa từng có. Trăm ngàn lần phá diệt, càng kiên cường. Phương Lãng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể mạnh như vậy. Mạnh mẽ khủng khiếp, phản phất nắm giữ này phương thiên hạ phần lớn lực lượng. Phương Lãng biết đó cũng không phải ảo giác. Hiên Viên Thái Hoa cùng Thánh Hoàng, này nhưng là đương thế cường đại nhất hai người, bọn hắn lực lượng vì hắn Phương Lãng sử dụng. Phương Lãng tự nhiên có thể cảm giác được khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Có thể là, lực lượng như vậy, thắng được thiết luật sao? Phương Lãng ngẩng đầu, thiết luật hấp thu mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt đến nay rất nhiều siêu thoát cường giả lực lượng, sự cường đại của nó càng thêm đáng sợ, tựa như là đầu ngủ say hùng sư, một khi thức tỉnh, trong thiên hạ không ai cả nổi. Thánh Hoàng cùng Hiên Viên Thái Hoa chính là thấy được thiết luật đáng sợ, cho nên mới sẽ bố trí trận này toàn cục, muốn trừ hết thiết luật. Có thể là, có thể thắng sao? Phương Lãng lắc đầu thở dài. Thiết luật gánh chịu chính là một cái thời đại trước, mà Hiên Viên Thái Hoa, Thánh Hoàng, hắn Phương Lãng đại biểu là bây giờ thời đại mới. Đây là một trận thời đại va chạm, do đương thời tối vi yêu nghiệt siêu thoát va chạm những cái kia chết đi, trừ khử trong năm tháng siêu thoát. Thật có thể thắng sao? Phương Lãng nỉ non. Hắn đứng lặng tại vết sắc đại địa, để tay lên ngực tự hỏi. Rất lâu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Có thể hay không thắng, đánh qua mới biết được bốn. Vành ba. Vạn trượng trên trời cao, Thê Mỹ Hiên Viên Thái Hoa đổ máu rơi xuống, hung hăng nện ở nhân gian đại địa. đem đại địa đều ném ra hố sâu. Trong lúc nhất thời, cả thế gian im mắng. Hiên Viên Thái Hoa đứng lên, vỗ vỗ áo trắng bên trên cho bụi, lại lần nữa bắn lên sông vào mây trời. Giống như là hung hãn không sợ chết, giống như là kiến càng lấy cây. Hiên Viên Thái Hoa thực lực rất mạnh, thế nhưng nàng dù sao vẫn chỉ là người, mà nàng chỗ đối kháng thiết luật, đại biểu chính là thiên đạo. Vạn vẹo thiên đạo, đó cũng là thiên đạo. Đó là trời xanh. Người như thế nào đấu với trời? Đông đông đông. Từng vòng nổ tung gợn sóng năng lượng bên trong, Hiên Viên Thái Hoa tại trên trời cao không ngừng đổ máu. Từ trở về đến nay, vô cùng cường đại nàng, bây giờ lại nhiều lần chiến bại. Có thể là, nàng phảng phất sớm có đoán trước giống như. A Di Đà Phật. Một tiếng thật lớn Phật hiệu tụng niệm thanh âm vang vọng. Quan Phật Hải Phật Tôn xuất hiện, Phật quang phổ chiếu ở giữa, trong nháy mắt vì tu di. Quá Hoa thí chủ, bần tăng tới giúp ngươi. Phật tiên. Phật Tôn mỉm cười, niêm hoa một đóa, xông vào huyết sắc vân tiêu. Trong hư không, hai tiếng thở dài, nổ vang với thiên tế. Yêu đế cùng ma đế cuối cùng vẫn là vô pháp tiếp tục quan sát. Bọn hắn đạp thiên hạ hàng rào tới, gia nhập chiến cuộc, yêu đế cùng ma đế chính là không kém gì Hiên Viên Thái Hoa cường giả, cả hai gia nhập chiến cuộc, tựa hồ đối với chiến cuộc có chút ảnh hưởng. Bọn hắn vô pháp chỉ lo thân mình. Một khi đại đường thiên hạ đình trệ, thiết luật đương nhiên sẽ không dung tha yêu ma thiên hạ. Thiết luật tựa như là một cái không ngừng khuyết trương hoạt động, thôn vệ cùng hủy diệt lấy hết thảy. Trong thành Trường An, Chiêu Tiểu Kiếm, Lữ Thái Huyền, Hoàng Chi Hạc chờ cựu phẩm cường giả cũng không có lại tiếp tục quan chiến, bọn hắn cũng dồn dập đăng thiên, kêu gào quát mắng liền gia nhập chiến cuộc. Cường giả xuất hiện nhiều lần, siêu thoát hành không, đây là một trận đủ để cho người vĩnh thế khó quên chiến đấu. Bành, bành bành. Từng đạo bóng người từ không thiên chi bên trên rơi xuống, nhập vào đại địa, mặt đất chia năm xẻ bảy, địa hỏa dâng lên. Sau đó, lại lần nữa theo phế tích bên trong bò lên, đăng thiên tái chiến, trong miệng còn hưng phấn kêu lên một câu, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Cuối cùng, lại bị đánh sưng mặt sưng mũi đập xuống nhân gian. Thái cực cùng mặt đất. Phương Lãng chậm rãi mở mắt, thân niệm cuối cùng từ thiết luật bên trong trở về đến thân thể. Trông coi hắn nghe văn, Khương Linh Lung cùng Ôn Đình đám người, dồn dập cao hứng nhìn sang. Phương Lãng khẽ giật mình, sau đó ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Tiểu Văn Tử, lão Khương, Ôn giáo tập. Phương Lãng cười nói. Ôn giáo tập chống một kiếm, nhẹ gật đầu, không có việc gì liền tốt. Khương Linh Lung nhếch môi, nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp. Nghe văn thì là nắm chặt nắm tay nhỏ vô cùng hưng phấn. Phương Lãng ngẩng đầu, nhìn về phía huyết sắc thiên cung, thấy được vô số cường giả tại bị đánh. Hắn biết, tiếp xuống nên hắn ra tay rồi. Có thể hay không thắng, đấu qua mới biết được. Bất quá, đấu với trời, nhiều người mới náo nhiệt. Phương Lãng cười cười. Tại Nghe Văn, Khương Linh Lung cùng Ôn Đình kinh ngạc trong ánh mắt, Phương Lãng đứng người lên, trên thân bị máu tươi nhiễm đỏ áo quần không gió mà lay. Phương Lãng duỗi lưng một cái. Thoáng chốc, toàn bộ thái cực cung mặt đất, giống như là có một đầu cuốn theo lấy hạo đãng khí thế cự long, vốn lượn chiếm cứ, chậm rãi dương đầu lên sọ, hướng phía khung thiên chi bên trên huyết sắc vương tọa thân ảnh gào thét. Phương Lãng một bước đặt xuống, trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng trùng thiên khởi bốn. Trên nhà cao tầng, nhị hoàng tử đôi mắt sáng sáng, đã không còn ngơ ngơ ngắc ngác. Lý Lan Lăng toàn thân đều đang run rẩy, bởi vì tất cả những thứ này thật sự là làm cho người rất thấy khó có thể tưởng tượng. Không cần kinh ngạc, siêu thoát đều có chuyển thế năng lực, đây cũng là ta chuyển thế thân thôi. Mượn chuyển thế chi thân, tăng một sợi thư thái linh hồn. Nhị hoàng tử ngừng chân cao lầu, nhìn phía thiên khung phía trên huyết sắc, cùng với phóng lên tận trời Phương Lãng. Ánh mắt của hắn sáng sủa như minh nguyệt. Hiên Viên Thái Hoa đem hết thể hy vọng đều ký thác vào Phương Lãng trên thân. Kẻ này, thật sự có thể cải biến hết thể sao? Thánh hoàng không biết, thế nhưng bây giờ cũng chỉ có đánh cược một lần. Oen. Nhị hoàng tử tại trên nhà cao tầng một bước đạp thật mạnh xuống. Một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Lý Lan Lăng đưa rời chỗ này, đưa đến nơi xa. Lý Lan Lăng chỉ cảm giác mình thân thể bên trong huyết dịch đang sôi trào, đó là huyết mạch đang thức tỉnh, trong tích tắc, Lý Lan Lăng tu vi cảnh giới liên tục đột phá. Nhị hoàng tử ánh mắt nổi lên màu vàng kim, trên người khí tức rót vào mây trời. Dưới chân hắn cao lầu, trong nháy mắt hóa thành phế tích. Nhị hoàng tử lơ lửng, hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay máu thịt cắt đứt, huyết dịch vi phạm trọng lực trôi nổi mà lên. Sau đó, dòng máu màu vàng nóng hóa thành sợi tơ, xông vào mây trời, đúng là cùng thiết luật cấu kết. Một màn này biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều rung động đến. Cho dù là Phương Lãng cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Si ngốc ngây ngốc nhị hoàng tử, lại là thánh hoàng lưu lại một bước sát chiêu. Hiên Viên Thái Hoa toàn thân nhuốm máu, thở hổn hển, trôi nổi tại Phương Lãng bên người, lạnh lùng nói, thánh hoàng thần niệm cùng thiết luật dung hợp, bây giờ thánh hoàng liền là thiết luật liền là thánh hoàng. Thế nhưng, linh hồn bản một thể, tự chém linh hồn, có thể đổi được trọng thương thiết luật cơ hội. Hiên Viên Thái Hoa nói ra. Phương Lãng nghe rõ. Nói cách khác, nhị hoàng tử giờ phút này làm loạn, tự chém linh hồn cùng thân thể, chính là vì suy yếu thiết luật lực lượng, cho hắn Phương Lãng sáng tạo một cái nhất kích cơ hội. Nắm lấy cơ hội, chúng ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội. Hiên Viên Thái Hoa nghiêm túc nói. Cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, cái kia phạt thiên cử chỉ liền tuyên cáo thất bại. Oanh. Hiên Viên Thái Hoa khí thế bắn ra. Nàng quanh thân có vô số kiếm khí khuấy động, nàng song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực. Trong chốc lát, Hiên Viên Thái Hoa toàn thân máu tươi rội. Thế nhưng, thiết luật bên trong lại là có bốn thanh kiếm bị cưỡng ép dẫn dắt mà ra. Chính là sinh tử luân hồi bốn thanh kiếm. Nhị hoàng tử huyết dịch sợi tơ cấu kết lấy này bốn thanh kiếm, trôi nổi tại bên người của hắn. Phương Lãng đôi mắt ngưng tụ, thần niệm lập tức đột nhiên phóng thích ra, giống như là một cái lưới lớn, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà giờ này khắc này, đương thời mỗi một vị người tu hành trong đầu đều nổi lên một thanh âm. Sau đó, bọn hắn liền cảm giác được, tâm thần của mình tại khung thiên chi bên trên huyết y thiếu niên có không thể miêu tả liên hệ. Bây giờ Phương Lãng, thần niệm mạnh, khóa lại thế nhân căn bản không cần tốn hao bao nhiêu thời gian, nhất niệm liền có thể thành. Hắn khóa lại Chiêu Tiểu Kiếm, hắn khóa lại Lữ Thái Huyền, khóa lại Hoàng Chi Hạc, Bùi Quý Phi, Bùi Liêu các loại. Phương Lãng muốn khóa lại này nguyên một cái thời đại người tu hành, tới đối kháng thiết luật đại biểu thời đại trước siêu thoát. Phương Lãng lơ lửng giữa không trung, đôi mắt của hắn nổi lên sáng chói trắng, bạch quang nóng rực ở giữa, phá diệt sáng tối chập chờn. Hắn thần niệm lại tại lần lượt phá diệt cùng ngưng tố bên trong không ngừng mạnh lên, mạnh lên. Trong hư không, Ma Đế cùng Yêu Đế có mấy phần tim đập nhanh, bọn hắn làm yêu ma thiên hạ người mạnh nhất, tự nhiên cảm nhận được một cỗ thần niệm muốn đục xuyên thiên hạ hàng rào, vươn vào yêu ma thiên hạ. Bọn hắn cảm nhận được đó là Phương Lãng thần niệm khí tức. Cái tên này muốn làm gì? Bọn hắn tự nhiên cảm nhận được Phương Lãng tu vi tại tăng vọt, phản phất hội tụ toàn bộ đại đường thiên hạ lực lượng, này phần lực lượng để bọn hắn tim đập nhanh. Mà Phương Lãng thế mà còn không vừa lòng, thế mà đưa tay vươn vào yêu ma thiên hạ. Ma Đế cùng Yêu Đế liếc nhau một cái, cắn răng. Bây giờ cũng là tên đã trên dây, không phát không được, đến bảo đảm vạn vô nhất thất đánh tan thiết luật. Bằng không, bực này đội hình đối kháng thiết luật đều thất bại, loại kia lợi yêu ma thiên hạ cũng chỉ có hủy diệt một đường. Vành ba, giữa đất trời có vô số điểm sáng giống như là hình như lửa tàn mắt ra, như bách xuyên tụ hợp vào biển, hội tụ đến Phương Lãng trong cơ thể. Phương Lãng trôi nổi tại thiên, sau lưng từng sợi màu trắng sợi tơ liên tiếp lấy từng đạo nhân gian tu hành khách, mà đối diện với của hắn, huyết sắc thánh hoàng sau lưng mạch máu cấu kết, nối liền một tôn lại một tôn thời đại trước siêu thoát hình bóng. Nhị hoàng tử hai con người hiệt kim, nhìn xem Phương Lãng cử động, không khỏi vui sướng cười to lên. Ha 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 ha, tốt một cái Phương Lãng, không hổ là ta đại đường trạng nguyên lang. Nhị hoàng tử ngửa mặt lên trời cười to, từng bước một đăng thiên thẳng lên. Sinh tử luân hồi bốn thanh kiếm trôi nổi tại thân thể của hắn chúng quanh. Nhị hoàng tử nhìn về phía Thái Cực cung trước, kinh ngạc trông lại lao thái giám Cao Ly Sĩ, giơ tay lên vẫy vẫy. Chấm tự chém, ngươi tới huy kiếm. Cao Ly Sĩ quỳ rạp trên đất, nước mắt chảy ròng. Vậy hạ, chấm mệnh lệnh, ngươi cũng không nghe sao? Nhị hoàng tử uy nghiêm vô song, nói. Cao Ly Sĩ gào khóc, hắn đứng người lên, phao cước phất trần. Lao nô, bồi bệ hạ. Lời nói hạ xuống, Cao Ly Sĩ phóng lên tận trời, xông về nhị hoàng tử. Hắn cầm liên sinh kiếm, trong chốc lát, vô số kiếm khí từ liên sinh kiếm bên trong khuấy động mà ra, nhường Cao Ly Sĩ hai tay rạo ra vô số máu. Thánh hoàng mắt nhìn Cao Ly Sĩ, cười cười. Tới. Thánh hoàng nói, trong lời nói có giải thoát. Linh hồn cùng thiết luật dung hợp 10 năm, nhận hết tra tấn, bây giờ cũng nên là giải thoát thời điểm. Cao Ly Sĩ dường như thấy được thánh hoàng trong mắt giải thoát chi ý, không khỏi cắn răng, nắm liên sinh kiếm, đột nhiên đâm xuống, đâm vào thánh hoàng lồng ngực. Thánh hoàng toàn thân run lên, linh hồn cắt đứt, trong miệng ho ra máu. Không tiên chi lên. Huyết sát thánh hoàng toàn thân chấn động, thoáng chốc sau lưng vô số mạch máu, cùng với cấu kết siêu thoát hư ảnh, dường như sụp đổ mạng lớn. Cao Ly Sĩ toàn thân run rẩy, hắn trên khuôn mặt giàn mua, nước mắt xẹt qua đạo đạo khe rãnh. Hắn lại lần nữa giơ tay lên, cầm liên tử kiếm, trong miệng lại là gào khóc, "Lao nô, có lỗi với bệ hạ." Lời nói hạ xuống, Cao Ly Sĩ lại lần nữa huy kiếm, nhất kiếm đâm vào thánh hoàng thân thể, dường như cách vô hình liên hệ, đâm vào thiết luật. Oanh ba, thiên khung huyết sắc lan tràn, huyết sắc thánh hoàng sau lưng lại lần nữa đổ sụp một màn lớn. Huyết sắc thánh hoàng từ vương tọa bên trên đứng lặng mà lên, hắn gấp, mà Phương Lãng lại là cười. Phương Lãng bước ra một bước, vô tận ánh sáng ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một thanh kiếm. Phương Lãng nắm kiếm, kiếm nâng lên, đang xúc thế. Vô số năng lượng tất cả đều tụ hợp vào một kiếm này bên trong. Thiên địa đều phảng phất muốn bị một kiếm này đem cắt ra giống như. Không biết thế gian nhưng còn có người nhớ kỹ một kiếm kia, lấy nhỏ thắng lớn nhất kiếm. Phương Lãng nụ cười sáng lạ lấy. Trường An vùng trời, Cao Ly Sĩ gào khóc, máu me đầm địa, cầm liên luân kiếm, đâm vào thánh hoàng trong cơ thể, lại nắm chặt liên hồi kiếm, đâm vào thánh hoàng trong cơ thể. Thánh hoàng từ không trung rơi xuống đất, ngồi trên mặt đất, quét nhìn nhân gian sơn hà vạn dặm, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười sáng lạ. Thân chạm bốn kiếm, lại là một trận giải thoát. Cao Ly Sĩ bày ra tay, hai tay của hắn nhuộm đầy máu, vần đục nước mắt, xẹt qua mặt của hắn, nước mắt tuôn đầy mặt ở giữa. Hắn quỳ nằm ở thánh hoàng trước mặt, chắp tay, quỳ lạy, túi đầu đến cùng. Trường An phế tích bên trong, lão thái giám vĩnh viễn như ngừng lại này túi đầu ở giữa. Rầm rầm rầm. Huyết sát thánh hoàng sau lưng, mảnh lớn mảnh nhỏ mạch máu tại nổ tung, hư ảnh tại sụp đổ, giống như là yên diệt thời đại trước. Thiết luật lực lượng tại thời khắc này, tựa hồ bị suy yếu đến điểm thấp nhất. Thánh hoàng linh hồn bị thiết luật chỗ xâm nhiễm, thế nhưng thánh hoàng một sợi thư thái, thông qua tự chém, suy yếu thiết luật lực lượng. Này có lẽ liền là nhân quả. Cũng là thánh hoàng, Hiên Viên Thái Hoa, Khương Võ Vương ba người đã sớm định ra phương án. Chỉ bất quá, đã từng kế hoạch là nhường Hiên Viên Thái Hoa tới làm cuối cùng chung kết, chạm diệt thiết luật cầm kiếm người, bởi vì Hiên Viên Thái Hoa chính là đương thời yêu nghiệt nhất người. Thế nhưng, bây giờ, kế hoạch cải biến. Bởi vì xuất hiện một cái so Hiên Viên Thái Hoa càng thích hợp tồn tại. Phương Lãng năm kiếm, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hư nhược thiết luật. Sau lưng của hắn, phía sau của hắn là đại đường thiên hạ ngàn vạn người tu hành, là yêu ma thiên hạ ngàn vạn người tu hành. Hắn đại biểu là một cái thời đại mới. Hắn cũng không là một người tại phạt thiên. Làm lực lượng cực điểm thăng hoa về sau, Phương Lãng chậm rãi đưa ra nhất kiếm. Một kiếm này, xưa cũ không có gì lạ, một kiếm này, bình thản thanh lị. Thế nhưng, lại là nhường huyết sát thánh hoàng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Bởi vì, trong một kiếm này, huyết sát thánh hoàng thấy được quá nhiều người cùng ảnh. Hắn thấy được Hiên Viên Thái Hoa, thấy được Phật Tôn, thấy được Ma Đế, Yêu Đế, thấy được Chiêu Tiểu Kiếm, Lữ Thái Huyền, Hoàng Chi Hạc. Thấy được rất rất nhiều bóng người, có cực mạnh siêu thoát, cũng có phổ phổ thông thông nhất phẩm người tu hành. Nhưng đây cũng là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chúng sinh lực lượng. Không ba. Huyết sát thánh hoàng phát ra thanh âm khàn khàn. Thiết luật gào thét tới, đột nhiên biến lớn, hóa thành che khuất bầu trời tâm chắn giống như, ngăn trở trời cùng đất. Đối mặt thiết luật bản thể hoành ngăn. Phương Lãng cười to. Này giống như đã từng quen biết một màn. Đã từng hắn khi yếu ớt, liền nhất kiếm chạm thiết luật. Bây giờ, hắn vẫn như cũng là nhất kiếm trạng thiết luật, chỉ bất quá, hắn không nhỏ yếu đến đâu. Xoạt xoạt, thiết luật bị chém ra, bị Phương Lãng nhất kiếm bổ thành hai nửa. Sáng lạn kiếm quang chém vào huyết sắc thánh hoàng sát thịt bên trong, giống như là theo mái vòm chém vào nhân gian, đem vạn trượng bóng người một chém làm hai, kinh khủng nổ tung, sắp tại khung thiên chi trên thực quyền. Phương Lãng giơ tay lên, đột nhiên một nhóm xé mở vết nước, dẫn dắt này nổ tung lực lượng tiến vào trong hư không. Mà trong hư không, Triệu Thái Phong chật vật rút ra hiên viên thái hoa đính vào hắn thân thể kiếm, lại phát hiện đỉnh đầu hư không xé mở, năng lượng kinh khủng phát tiết mà xuống, trong nháy mắt nuốt sống hắn muốn. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên trời. Huyết sắc thiên khung rút đi huyết sắc, trở nên thư thái. Có tiếng rít vang vọng, hai mảnh mất đi hào quang thiết luật nện rơi xuống đất, giống như là phá toái đồ sứ, tại vạn chúng chú mục bên trong chia năm xẻ bảy, không thiên chi lên, lỗ thủng to lớn hiện ra, đó là bị xé nứt ra vết nước. Phản phất có một cố diệt thế mối nguy sắp bao phủ toàn bộ nhân gian, thiên địa đều tại thời khắc này bị vô tận khủng bố bao phủ. Đó là chém đi thiết luật, chém vặn vẹo thiên đạo sau đối mặt thai ách. Hiên viên thái hoa bay lên trời, sắc mặt nghiêm túc, nàng nhìn về phía ma đế cùng yêu đế. Nàng tại yêu ma thiên hạ tại hai vị trí cường giả thương lượng qua, nếu là chạm thiết luật thành công, tại thiên hạ tự lành, một lần nữa thai nghén thiên đạo này chút tuế nguyện bên trong, đại đường thiên hạ sinh linh có khả năng tạm thời chuyển rời đến yêu ma thiên hạ. Bất quá, hiên viên thái hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy một tịch áo trắng Phương Lãng, chắp tay sau lưng, từng bước một đăng thiên thẳng lên, hướng phía cái kia lỗ thủng to lớn đi đến. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng cười. Chơi sập, chung quy là cần người cao chịu lấy. Làm sao, bây giờ người cao lại là chính ta. Bỗng nhiên có chút hâm mộ lão Liễu Nam Thắng, Nam Thắng, sảng khoái hơn a. Phương Lãng lẩm bẩm. Sau đó thân hình tràn vào lỗ thủng to lớn cùng trong cái khe, vô tận bạch quang nở rộ tại trong nhân thế, nguyên bản vỡ tan thiên địa, sụp đổ thiên hạ, đúng là khôi phục căn ổn. Thiên đạo tái hiện. Phương Lãng đem hệ thống lực lượng xem như tân sinh thiên đạo, dung nhập phá diệt đại đường thiên hạ, khôi phục thiên địa an ổn. Mà ý thức của hắn thì là thực hiện siêu thoát, trôi nổi ra vô ngân tinh không. Ý thức ngưng tố thành một bóng người, áo trắng như tuyết, đứng lặng tinh không. Chắp tay sau lưng, quan sát nhân gian đại địa. Trong mắt hắn, hai tòa thiên hạ tựa như là hai cái lẫn nhau giao hòa bóng bóng. Vô ngân tinh không, tinh hà sáng chói. Ngụy trang huyền điệt, đấu chuyển tinh di. Phương Lãng nhìn xem tất cả những thứ này, đúng là cảm giác có chút mỹ hảo, thế nhưng tại mỹ hảo đồng thời, lại có chút tịch liêu. Siêu thoát bên ngoài, thì ra là thế rộng lớn. Có thể thế gian, trừ hắn, còn có ai là siêu thoát bên ngoài sao? Ừm. Đương nhiên, Phương Lãng cảm nhận được một cỗ cường đại mà khí thế khủng bố từ sâu trong tinh không dập dờn tới. Phương Lãng quay đầu, đã thấy đồng dạng một vị áo trắng như tuyết nam tử, ngự kiếm tới, trên thân kiếm còn ngồi một vị cao ngạo vô cùng, tới lui thon dài hai chân, giống như đu dây nữ tử. Cỗ lực lượng kia, nhường Phương Lãng đôi mắt co rụt lại. Còn có kẻ địch. Phương Lãng hít sâu một hơi, vô số điểm sáng tại quanh thân hội tụ thành một thanh kiếm. Đã thấy nam tử mặc áo trắng kia nho nhã hiền hòa cười một tiếng, huynh đài, chớ muốn xuất sáng, tại hạ không làm nhân vật phản diện hết sức nhiều năm. Chẳng qua là cảm ứng có người siêu thoát thiên đạo, đi ngang qua nhìn một cái. Đại đạo đằng đẵng, người ta đồng hành, hạnh ngộ. Phương Lãng nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng là chắp tay, hạnh ngộ. Phương Lãng nhếch miệng, lộ ra nụ cười sán lạ. Lời nói hạ xuống, vị này nho nhã hiền hòa nam tử nhu hòa cười một tiếng, sau đó liền ngự kiếm đẩy ra muôn vàn tinh thần, biến mất không thấy gì nữa. Phương Lãng nhìn đối phương rời đi thân ảnh, đôi mắt không khỏi sáng lên. Thiên địa rộng lớn, ta đạo không cố bốn. Lạc Giang thành, trời tối người yên, mưa bụi bao phủ. Phương Bắc Hà che rủ, tại thành bên trong một góc chợ đêm, gói hai phần nóng hôi hổi mì hoành thánh. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, im ắng. Trở lại phương phủ, Phương Bắc Hà đem đóng gói mì hoành thánh đổ vào trong chén thả một sứ thanh hoa muỗng. Nến đèn lửa đèn mẹ lên. Vậy. Lão Phương đã ăn xong chính mình trong chén mì hoành thánh, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, lau miệng, nhìn thoáng qua bên cạnh chỗ trống, nụ cười trên mặt từ từ tan biến. Than thở một tiếng, hắn đứng người lên, đi tới phía trước cửa sổ. Yên lặng nghe lầu các mưa bụi tiếng. Hắn ngưỡng vọng thương khung. Đồng nhiên, sau lưng truyền đến hoạch thanh âm. Phương Bắc Hà thân thể run lên, mãnh liệt xoay người. Đã thấy, một tịch áo trắng thiếu niên ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, nắm bắt sứ thanh hoa muỗng, mò lên một hạt mì hoành thánh cửa vào. Tựa hồ cảm ứng được lão Phương tầm mắt, thiếu niên cười cười. "Lão cha, có dấm không?" Lão Phương nghe vậy, không khỏi nhếch miệng, lộ ra nụ cười sán lạ. Nụ cười kia, cùng Phương Lãng không có sai biệt bốn. 15 năm sau, Lạc Giang, thư viện Tư Lâu. Khương Linh Lung ăn mặc giáo tập áo dài, vấn tóc búi tóc, bên hông vác lấy một kiếm, chậm rãi mà đi. Nàng đi tới lâu bờ, lại nghe được thư viện trong diễn võ trường truyền đến gào khóc tiếng. Khương Linh Lung thò đầu ra, liền nhìn thấy Nghe Văn Khí mặt đỏ lên, đang bắt lấy cái một tịch áo trắng thiếu niên tại không được đánh lấy. Tựa hồ nhìn thấy thăm dò Khương Linh Lung, thiếu niên kia ngao một cú họng, vang vọng cả tòa thư lâu, chọc cho 3000 học sinh lộn xộn thăm dò. "Đại nương cứu ta." Hết trọn bộ. DS, chuyện xưa đến nơi đây liền kết thúc, bắt nguồn từ thư viện, cuối cùng thư viện, mặc dù gấp gáp chút, bởi vì tăng nhanh tiết tấu, nhưng ít ra duy trì hoàn chỉnh tính, chẳng thiết luật, hóa thiên đạo, vốn là ngay từ đầu định tốt mục đích chính cùng đại cương mục tiêu, một chút địa đồ không có viết, bất quá, toàn thể chuyện xưa mạch lạc đều nói rõ ràng. Bản hoàn tất cả nghĩ đợi lát nữa tái phát, cảm tạ đại gia một đường làm bạn, một đường duy trì. Hạ quyển sách gặp lại. Cảm tạ.